Giữa năm 2023, chúng tôi nhận được thông tin từ một chuyên gia an ninh mạng nói rằng anh ta phát hiện ra lỗ hổng bảo mật trong nhiều hệ thống công nghệ thông tin và có thể khai thác để lấy dữ liệu của người dùng nếu muốn. Đó có thể sẽ là một câu chuyện gây chấn động và chúng tôi đã chọn cách xử lý là kết nối chuyên gia này với các đơn vị liên quan để cùng khắc phục. Nhưng qua câu chuyện đó thì chúng tôi cũng nhìn thấy một vấn đề khác. Đó là người dùng đang giao phó dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng, các dịch vụ mà không hề biết dữ liệu đó sẽ được bảo vệ như thế nào hay là bị sử dụng ra sao. Đó cũng là thời điểm mà các vụ lừa đảo qua mạng nở rộ, với nguyên nhân sâu xa thì đến từ chính những thông tin của người dùng bị lộ lọt. Trước đó không lâu thì vào tháng 4 năm 2023, Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được ban hành. Trước đó thì chúng ta có luật an ninh mạng thì cũng là một cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ dữ liệu. Nhưng những biện pháp này có thể sẽ là vô nghĩa nếu như người dùng vẫn vô tư chia sẻ và cấp quyền sử dụng thông tin cá nhân của mình. Còn các nền tảng thì thu thập dữ liệu nhưng không có biện pháp bảo vệ thích đáng hoặc họ mập mờ trong việc sử dụng dữ liệu của khách hàng. Câu chuyện này thì có thể vẫn xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày. Ví dụ như khi đi siêu thị thì không ít người sẵn sàng tham gia vào các chương trình khuyến mại với giá trị có thể rất nhỏ. Nhưng bên tổ chức thì lại thường yêu cầu điền thông tin cá nhân như số điện thoại, email hay địa chỉ với lý do chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên sau đó nhận lại thì thường chỉ là các cuộc gọi quảng cáo thôi, và cũng chẳng thể biết là liệu họ có chuyển dữ liệu của chúng ta cho các bên khác nữa hay không. Chúng tôi nhìn nhận những dịch vụ mà có thu thập dữ liệu đó thì giống như là những hố đen. Chúng hút dữ liệu của chúng ta vào một không gian bí ẩn nào đó. Chúng ta sẽ chẳng thể biết dữ liệu của mình sẽ đi về đâu cho đến một ngày những dữ liệu này sẽ quay lại để có thể là hại chính chúng ta, có thể là bị làm phiền bởi quảng cáo hoặc bị sử dụng thông tin để đăng ký dịch vụ trái phép. Trước khi thực hiện bài viết thì chúng tôi cũng hình dung ra rằng dữ liệu có thể đã bị thu thập và chia sẻ rất nhiều rồi. Nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn thì mọi thứ còn mang đến cảm giác kinh khủng hơn rất là nhiều. Những chợ dữ liệu được mua bán một cách công khai với các bộ dữ liệu cá nhân lên tới hàng chục hay hàng trăm nghìn. Chúng được bán với giá rất rẻ và thậm chí cho không. Trong quá trình làm bài thì tôi có mang vấn đề này đi hỏi một anh bạn chuyên gia rằng liệu hàng trăm nghìn dữ liệu được giao bán đó có phải là thật hay không. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ cười thôi và hỏi xin số điện thoại của tôi. Vài giây sau thì gửi lại cho tôi một ảnh chụp màn hình, thì trong đó là gồm chứa hàng loạt thông tin của tôi, từ họ tên, quê quán, ngày sinh, số căn cước công dân, nói chung là tất tần tật. Lúc đó tôi hoàn toàn sốc. Và thông tin này sau đó tôi cũng có chia sẻ trong bài viết. Một số độc giả cho biết họ cũng đã tìm được công cụ ấy và tra cứu thử thì cũng hoàn toàn sốc theo. Không ngờ là thông tin của mình lại lộ hết như vậy. Rõ ràng là có một cái dịch vụ nào đó đã tuồn những thông tin này ra, nhưng mà suy nghĩ lại thì chúng ta cũng chẳng thể biết được đó là dịch vụ nào cả. Có một thực tế đáng buồn là người dùng sau những năm bị lộ thông tin vừa qua thì họ gần như là chấp nhận thực tế đó và buông xuôi trong cái việc bảo vệ dữ liệu của mình. Nhưng cũng cần phải hiểu dữ liệu có giá trị là dữ liệu sống, tức là chúng cần được cập nhật liên tục. Chúng ta có thể đã bị lộ những dữ liệu cũ, nhưng việc bảo vệ những dữ liệu mới sẽ không bao giờ là thừa. Và các đơn vị thu thập dữ liệu, người dùng cũng cần ý thức hơn trong việc bảo vệ khách hàng của mình. Bởi đó không chỉ là vấn đề đạo đức hay trách nhiệm nữa, mà sẽ liên quan đến cả vấn đề pháp lý khi các luật và nghị định về dữ liệu cá nhân được ban hành. Tôi là Lưu Quý, phóng viên số hóa báo VN Express. Quý vị đang nghe podcast được chuyển thể từ bài viết cùng tên Hố đen dữ liệu cá nhân. Quý vị cũng có thể đọc toàn bộ bài viết ở đường link bên dưới.
Khi đầu dây bên kia nói đúng tên tuổi, địa chỉ, Quang Vương Đà Nẵng hoang mang không nhớ nổi đã đưa những thông tin này cho những dịch vụ nào. Có phải bạn đã gửi một đơn hàng từ Đà Nẵng sang Quảng Tây Trung Quốc gồm một hộp khẩu trang và 6 cuốn hộ chiếu? Cuộc gọi vào sáng sớm một ngày tháng 5 thông báo cho Vương về một kiện hàng vi phạm mang tên cậu. Họ đọc chính xác số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thường trú. Khi cậu phủ nhận, người này dự đoán Vương có thể đã bị giả mạo thông tin, chủ động giúp cậu kết nối với cơ quan chức năng. Sau một hồi nối máy lên bộ, Vương một lần nữa được khẳng định chính cậu đã gửi đơn hàng này, thậm chí có thêm hành vi dùng tài khoản ngân hàng để rửa tiền và buôn bán ma túy. Vương kể, họ bảo tôi phải chứng minh mình trong sạch. Nỗi bất an khiến cậu răm rắp nghe theo yêu cầu của người không hay tên biết mặt. Vương cung cấp thông tin trên căn cước công dân mới, kết bạn Zalo với tài khoản tự xưng là cán bộ phòng thông tin để nhận diện khuôn mặt, thực hiện cuộc gọi video, đưa số tài khoản và số dư của từng ngân hàng có đăng ký. Đến cuộc gọi thứ 3, người này thông báo bắt tạm giam Vương kèm theo hình ảnh về lệnh bắt giữ. Sau cơn sốc, Vương bắt đầu cảm thấy sự bất thường. Cậu kiểm tra lại với đơn vị giao hàng và gọi lên cơ quan pháp luật địa phương về trường hợp của mình. Họ xác nhận tôi đã bị lừa, Vương nói. Từ thông tin cá nhân cơ bản ban đầu như số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà mà Vương không thể xác định đã bị thu thập từ đâu, kẻ gian đã dẫn dụ cậu để tiếp tục làm giàu thêm dữ liệu. Lúc này, cậu đã trao tất cả thông tin nhân thân cho người lạ và không có cách nào lấy lại. Vương không phải trường hợp cá biệt. Trong báo cáo năm ngoái trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số Việt Nam đang bị thu thập, chia sẻ trên mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Dữ liệu cá nhân ngày càng rẻ. Ông Ngô Minh Hiếu, nhà sáng lập dự án chống lừa đảo, đúc kết sau nhiều năm theo dõi an toàn thông tin. Tháng 5 năm 2021, một hacker đã giao bán 17GB thông tin gồm ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người Việt trên mạng. Số dữ liệu của khoảng 10.000 người được bán với giá 9.000 đô la Mỹ, tức trung bình mỗi thông tin giá gần 1 đô la Mỹ. Còn hiện nay, trên nhiều hội nhóm mua bán dữ liệu mà chống lừa đảo theo dõi, một bộ dữ liệu chứa hình ảnh hai mặt căn cước công dân có giá 5.000 đồng và rẻ hơn nữa nếu mua số lượng lớn. Ông Hiếu cho biết, chỉ cần bỏ ra số tiền tương đương cốc trà đá, ai cũng có thể sở hữu thông tin về người khác. Thông tin gắn liền với một con người hoặc giúp xác định một người cụ thể trên môi trường điện tử được gọi là dữ liệu cá nhân. Hiểu đơn giản, đó là những thông tin cá nhân dưới dạng kỹ thuật số để máy tính có thể xử lý được. Đó có thể là họ tên, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, số điện thoại, số định danh, mối quan hệ gia đình, những dữ liệu cá nhân cơ bản. Với đặc tính của dữ liệu số, chỉ một thao tác đăng tải và chia sẻ đường dẫn tệp chứa thông tin sẽ phát tán đi khắp nơi trên thế giới qua Internet và tạo thành vô số bản sao. Những bản sao đó có thể được tải về ổ cứng máy tính của một ai đó chờ ngày sử dụng hoặc đưa vào chợ đen online hoặc công cụ bán dữ liệu tự động. Sau những cú sập của các chợ đen như Rye Forum, Brick Forum, giới mua bán dữ liệu dần chuyển sang ứng dụng OTT. Lợi dụng tính ẩn danh của những công cụ chatbot để thực hiện giao dịch. Ví dụ, tại một dịch vụ của người Việt trên Telegram, chỉ cần nhập số điện thoại vào chatbot và trả chưa tới 1 đô la Mỹ, người dùng lập tức nhận tin nhắn gồm hàng loạt trường thông tin liên quan đến chủ sở hữu số điện thoại đó. Mua bán thông tin thậm chí diễn ra công khai trên mạng xã hội. Trong một nhóm Facebook với gần 5.000 thành viên, mỗi ngày có hàng loạt bài về dữ liệu. Sau câu giao, tôi cần một căn cước công dân. Người mua nhận về hàng chục bình luận, tin nhắn với lời hứa hẹn cung cấp cả ảnh chụp lẫn bản cứng. Tại một nhóm công khai khác trên Telegram với hàng chục nghìn thành viên, người mua thậm chí có thể chọn loại dữ liệu mong muốn như nhóm dữ liệu cá nhân của người dùng có thẻ tín dụng, có ô tô, có gửi tiết kiệm với giá từ 300 đến 3.000 đồng tùy số lượng và nhận về đầy đủ từ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, căn cước công dân cho đến số dư tài khoản. Một người bán dữ liệu thẻ tín dụng khẳng định đây đều là những dữ liệu đã được kiểm tra, bảo đảm hoạt động và cam kết một đổi một nếu sai, đồng thời gửi các bản mẫu để người mua xem trước nếu nghi ngờ. Trong vụ án triệt phá đường dây hồi tháng 1 năm 2022 tại Thừa Thiên Huế, cơ quan công an cũng phát hiện nhóm Facebook Group mua bán data mới 2020 với khoảng 300 thành viên có các hoạt động nghi vấn mua, bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng với giá khoảng 1.000 đồng trên một thông tin. Trước khi bị triệt phá, nhóm này đã mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty An ninh mạng NCS, vấn nạn lừa đảo trực tuyến hay việc bùng phát các cuộc gọi quảng cáo tràn lan thời gian qua thể hiện tình trạng dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt, trao đổi công khai một cách mất kiểm soát. Từ thông tin thu thập được, kẻ lừa đảo có thể xây dựng kịch bản tinh vi như lừa vi phạm giao thông, nợ thuế, còn bị tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền của người dùng. Dữ liệu rẻ một phần còn do được lấy dễ dàng và ngày càng chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia tại Viettel Cyber Security, các nhóm thu thập thông tin đang có sự dịch chuyển trong cách tiếp cận nạn nhân. Thay vì gửi hàng loạt tin nhắn email như trước, họ có những đội chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc kênh tin nhắn OTT, đơn vị này cho hay. Từ những thông tin cơ bản ban đầu về Vương cùng vài cuộc gọi giả danh, cơ quan thực thi pháp luật, kẻ gian đã có đầy đủ dữ liệu gồm cả ảnh, video của cậu. Hay khi thương mại điện tử nở rộ, các fanpage giả mạo được lập ra và đăng nội dung quà tặng lớn giá trị, hàng nghìn người sẵn sàng để lại bình luận với thông tin mà fanpage yêu cầu. Những con bot chuyên cào dữ liệu tự động chỉ đợi người dùng bấm nút Enter và thu thập tài nguyên đó. Bối cảnh chuyển đổi số toàn dân đưa cuộc sống của hàng chục triệu người Việt lên Internet, tuy nhiên nhận thức về an toàn thông tin chưa theo kịp. Theo đánh giá của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, 80% nguyên nhân lộ lọt dữ liệu cá nhân xuất phát từ sự bất cẩn của người dùng, 20% còn lại là lỗi của các nền tảng đang nắm giữ thông tin. Vừa về khu chung cư mới, Ngọc Ánh, Hà Nội được mời tham gia nhóm Facebook của người dân tòa nhà để nhận các thông báo quan trọng. Điều kiện gia nhập là phải xác thực bằng cách gửi thông tin về gia đình và giấy tờ chứng minh sở hữu căn hộ, số điện thoại cho quản trị viên. Chưa đầy một tuần sau, cô nhận được hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn quảng cáo từ các trung tâm tiếng Anh trong khu giới thiệu về khóa học cho con, cho đến cửa hàng mới khai trương mới đến trải nghiệm. Khi đó tôi đã biết chắc chắn dữ liệu của mình bị rò rỉ từ đâu, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì không có bằng chứng và dù sao cũng đã bị chia sẻ rồi. Ánh nói, anh Linh, chồng của Ánh là chủ một doanh nghiệp về công nghệ thông tin nhưng cũng không tránh khỏi những rắc rối. Sau những lần liên tục bị dội bom các cuộc gọi quảng cáo, thậm chí nhận được giấy báo nợ của một dịch vụ tài chính với thông tin của mình, còn ảnh của người khác, anh cố nghĩ xem mình đã khai báo thông tin ở đâu, nhưng thừa nhận bế tắc. Không thể xác định nổi vì quá nhiều, bất cứ dịch vụ nào cũng đòi thông tin từ ngân hàng, nhà mạng đến mua hàng online. Thậm chí đi vào một cơ quan nào đó, bảo vệ cũng yêu cầu báo số điện thoại và để lại căn cước công dân. Anh nói, dù ý thức rõ về lộ lọt thông tin, anh thừa nhận không thể giữ chúng cho riêng mình, bởi nếu không đưa thì không thể sử dụng dịch vụ. Những người dùng như vợ chồng Ngọc Ánh bị mắc kẹt giữa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và chấp nhận đánh đổi để sử dụng dịch vụ. Theo khảo sát của BMI năm 2019, 81% người dùng nói đã quan tâm nhiều hơn đến cách các công ty khai thác dữ liệu của họ, nhưng 71% trong số đó vẫn chấp nhận hy sinh quyền riêng tư để sử dụng sản phẩm công nghệ. Nếu dịch vụ yêu cầu gửi thông tin cá nhân mới có thể sử dụng, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, anh nói và phó mặc việc bảo mật cho sự uy tín của nền tảng. Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết, không ít người còn bị dẫn dụ bằng hình thức mua lại thông tin danh tính với giá rẻ hoặc bị lừa lấy dữ liệu qua dịch vụ như vay tín dụng đen, đầu tư online. Mỗi ngày, dự án chống lừa đảo nhận hàng chục email cầu cứu từ người lỡ cung cấp thông tin cho các dịch vụ này. Dự án ghi nhận hơn 16.000 tên miền lừa đảo từ tháng 2 năm 2021 đến nay, trong đó 16% có mục đích lấy thông tin người dùng. Ông cho biết, dữ liệu đã gửi đi gần như không thể thu hồi lại nữa. Một nguyên nhân khác còn đến từ sự chủ quan của người dùng khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, ứng dụng không rõ nguồn gốc, dẫn đến bị tấn công bởi mã độc đánh cắp thông tin. Theo báo cáo Nguy cơ An toàn Thông tin năm 2022 của VCS, mã độc dòng Stealer, điển hình như Redline, Raccoon, Oski, tăng trưởng 300% được phát hiện trên nhiều thiết bị của người dùng. Nếu sản phẩm miễn phí, chính bạn là sản phẩm. Douglas Mark Raskob, nhà lý thuyết truyền thông và công nghệ người Mỹ, đưa ra nhận định từ năm 2011 về nguyên lý vận hành của Facebook. Câu nói của ông đã vén màn sự thật đằng sau các mạng xã hội, nơi người dùng phải đánh đổi dữ liệu cá nhân để sử dụng. Ít năm sau, Facebook thừa nhận đã gián tiếp chia sẻ dữ liệu của 87 triệu tài khoản cho bên thứ ba là Cambridge Analytica. Đến 2019, 419 triệu hồ sơ người dùng Facebook chứa số điện thoại bị rò rỉ trực tuyến, trong đó có hơn 50 triệu tài khoản từ Việt Nam. Bê bối của Facebook là ví dụ điển hình của việc các nền tảng chưa thực sự bảo vệ người dùng, cũng là tài nguyên lớn dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân. Sau khi điền vào những bản khai báo, người dùng không thể biết thông tin của mình sẽ được phát tán thế nào. Những nền tảng, dịch vụ số như những hố đen hút dữ liệu, đồng thời che giấu mọi thông tin về cách thức lưu trữ, bảo vệ cũng như sử dụng dữ liệu khách hàng. Luật An toàn Thông tin mạng Việt Nam 2015 quy định các bên chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu nếu có sự đồng ý của người dùng. Tuy nhiên, theo báo cáo năm ngoái của Bộ Công an, vẫn có tình trạng doanh nghiệp dịch vụ tự thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, sau đó cho phép bên thứ ba tiếp cận. Từ kẽ hở này, đối tác thứ ba tiếp tục giao dịch hoặc bán cho bên khác, dẫn đến vấn nạn dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn. Cục An toàn Thông tin đánh giá vấn đề lộ dữ liệu từ các nền tảng, dịch vụ có thể đến từ lỗ hổng bảo mật trên hệ thống và cả trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Phần lớn dịch vụ hiện nay đều có điều khoản cho phép khai thác dữ liệu lồng ghép trong chính sách chung khi đăng ký. Chúng thường được thể hiện qua một dòng chữ nhỏ. Khi bấm nút đăng ký, người dùng đã đồng ý với chính sách. Trong khảo sát được thực hiện bởi Addictive Tip năm 2020, 87% chấp nhận điều khoản mà không đọc. Trong số đó, 89% không đọc vì quá dài, 83% nói đồng ý cho dù có đọc hay không, và 74% cảm thấy không thể nắm bắt được những quy định trong chính sách. Việt Nam có nhiều bộ luật và quy định liên quan như Luật An toàn Thông tin mạng dành riêng một mục cho dữ liệu cá nhân, trong đó cấm thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định không được chú trọng, hậu quả là hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu người dùng vẫn diễn ra suốt thời gian qua. Troy Hunt, chuyên gia bảo mật Microsoft, người sáng lập công cụ tra cứu thông tin rò rỉ nổi tiếng Have I Been Pwned, cho biết cơ sở dữ liệu của công cụ này hiện có hơn 30 triệu bản ghi dữ liệu liên quan đến tài khoản của Việt Nam. Đây là những tài khoản lộ cả email, mật khẩu sau các vụ tấn công mạng. Việt Nam liên tục tăng bậc trên bảng xếp hạng an toàn thông tin toàn cầu. Chỉ số sức mạnh quốc gia do Harvard Kennedy School công bố cho thấy Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới năm 2022. Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu GCI cũng xếp Việt Nam ở mức 25, tăng mạnh so với thứ hạng 50 hai năm trước. Tuy nhiên, các vụ lộ lọt dữ liệu chưa bao giờ dừng lại. Theo báo cáo của VCS, năm 2022, số trường hợp lộ lọt dữ liệu tại Việt Nam tăng hơn 20% so với năm trước đó, trong khi quy mô dữ liệu tăng gấp 10 lần với hơn 200 triệu bản ghi bị rò rỉ. Là một trong những nền tảng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng lớn năm 2016, Vietnam Airlines cho biết thách thức với doanh nghiệp là hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị điện tử đa dạng được triển khai trên phạm vi rộng, tích hợp với hệ thống của đối tác và cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số, khối lượng dữ liệu tăng chóng mặt, các nguy cơ tấn công mạng cũng luôn rình rập. Theo ông Nguyễn Nam Tiến, trưởng ban công nghệ thông tin của Vietnam Airlines, để cân bằng giữa việc định danh người dùng và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân, các nền tảng chỉ nên yêu cầu những thông tin cần và đủ cho việc xác thực. Trong khi đó, người dùng cũng cần cân nhắc kỹ và làm quen với chính sách bảo mật và quyền riêng tư của nền tảng dịch vụ để đảm bảo thông tin được xử lý an toàn, đúng ý. Năm 2023 được chính phủ coi là năm dữ liệu số Việt Nam. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhiều lần nhấn mạnh việc cần làm là bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương, là mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, là an toàn dữ liệu. Ở phía nền tảng, một trong những quy tắc Cục An toàn Thông tin yêu cầu là Security First, tức là hệ thống không an toàn, không đưa vào sử dụng. Theo khảo sát được Hiệp hội An toàn Thông tin VNISA thực hiện cuối năm 2022 với 200 doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, 57,8% tự tin về năng lực an toàn thông tin, còn 42,2% lo ngại các mối đe dọa trên môi trường mạng. Ở phía người dùng, Phó Cục trưởng An toàn Thông tin Trần Đăng Khoa cho rằng người dùng cần nhận thức thông tin cá nhân là một loại tài sản giá trị cao để có ý thức hạn chế chia sẻ một cách tối đa. Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân được chính phủ ban hành vào tháng 4 và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 được kỳ vọng sẽ tăng vai trò kiểm soát dữ liệu của chủ thể cũng như trách nhiệm của bên thu thập xử lý. Chủ thể dữ liệu, tức cá nhân, có thể được xác định từ các thông tin đó có 11 quyền như quyền được biết, quyền đồng ý và rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu. Hiệu quả thi hành của quy định mới này sẽ cần thêm thời gian để khẳng định, Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, hàng loạt dịch vụ như ngân hàng, nền tảng số đã thay đổi chính sách để phù hợp với nghị định. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, điểm mới trong nghị định so với các văn bản trước đó là người dùng, những chủ thể dữ liệu sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu của chính mình. Lấy ví dụ về nhiều dịch vụ mà người dùng chỉ sử dụng một lần như mua bán, đặt hàng trên mạng. Ông Sơn cho biết khi giao dịch xong, người dùng hoàn toàn có thể thu hồi dữ liệu cá nhân để tránh bị khai thác không mong muốn. Các hệ thống thu thập thông tin hiện chưa cung cấp công cụ để người dùng thực hiện quyền của mình. Nhưng với nghị định mới, hệ thống sẽ bổ sung cơ chế kỹ thuật hoặc bố trí đầu mối tiếp nhận xử lý yêu cầu liên quan đến dữ liệu từ phía người dùng. Ông Sơn nói về điểm mới trong nghị định 13. Trong khi đó, từ gần một năm nay, anh Linh đã chọn giải pháp mua thêm một SIM điện thoại mới chỉ để liên lạc với người thân, đóng tài khoản mạng xã hội như một cách rũ bỏ thông tin cá nhân không còn là của riêng mình. Còn với Vương, cậu tự thấy may mắn vì chưa mất tiền, nhưng đánh đổi là thời gian dài trong lo lắng. Cứ vài ngày, cậu lại Google để xem thông tin của mình có bị chia sẻ ở đâu hay đang bị lợi dụng cho chuyện phi pháp nào đó không. Nhiều năm hỗ trợ cho các nạn nhân bị lừa đảo mạng, đánh cắp thông tin, ông Ngô Minh Hiếu đánh giá việc lộ lọt dữ liệu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của một người, từ rủi ro về an ninh, tâm lý đến tài chính. Với một bộ thông tin rò rỉ của ai đó, kẻ gian có thể biến họ thành mục tiêu của hoạt động tấn công mạng như lừa đảo, giả mạo, tống tiền, truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng hoặc email. Việc lạm dụng thông tin cá nhân còn có thể gây ra tình trạng theo dõi, đánh cắp danh tính hoặc quấy rối trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư. Không có ghi nhận nào về vụ rò rỉ dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam, nhưng chắc chắn cũng sẽ không có vụ cuối cùng, chuyên gia bảo mật Vũ Ngọc Sơn nói.